Dạ vâng, Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Hôm nay là lần đầu tiên làm việc với chú, không biết là chú có khỏe không thưa chú?
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600. Hân hạnh làm việc với Bảo Bảo, nghe tên Bảo Bảo nghe lạ quá. Mà cũng ngạc nhiên để coi là ai đây, hiểu không? Nhưng mà người nào thì cũng được hết phải không?
Dạ vâng thưa chú, đây là lần đầu tiên Bảo Bảo cũng có nghe những cái chương trình mà chú làm cùng với anh Việt Tấn mấy lần rồi trên đài, nhưng mà không có dịp làm việc với chú. Hôm nay thì nhân cái lúc mà anh Việt Tấn có việc bận cho nên là được làm việc chung với chú cũng là một hân hạnh đối với Bảo Bảo. Thì cho Bảo Bảo gửi lời chào đến chú và chúc chú là có một ngày làm việc thật là bình an. Dạ vâng thưa chú, bây giờ thì trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú cảnh sát Trương Minh Ẩn trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trong chương trình này, nếu mà quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an ninh hoặc những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, thì quý thính giả có thể gọi vào qua số điện thoại của đài, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn hiện tại đang trên đường live, có thể giúp quý thính giả trong cái vấn đề trục trặc của mình cũng như là những cái vấn đề trong cuộc sống mà quý thính giả không thể nào nói cùng với ai. Thì nhân tiện đây thì quý thính giả có thể gọi vào để hỏi chú Trương Minh Ẩn. Dạ vâng thưa chú, thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà Halloween, có nghĩa là mọi người sẽ hóa trang rồi đồng việc đồng nghĩa với cái việc mà hóa trang để tham dự cái lễ hội Halloween, thì cũng là một cái vấn đề mà cho những cái tội phạm có thể xảy ra. Thì không biết là chú Trương Minh Ẩn có nhắc nhở gì đến với quý đồng hương của mình không thưa chú? Mà trước khi chú Trương Minh Ẩn trả lời câu này của Bảo Bảo thì cho Bảo Bảo được đón một vị thính giả trên đường live chú nhé. Và số điện thoại
okay, vẫn thì, là 817. Cách mình làm á, hãy khi mà có khán giả đó mình cứ trả lời trước đi rồi sau đó mình nói chuyện sau, ok nha.
Dạ vâng thưa chú. Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Bảo xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello Bảo Bảo, có phải tôi không Bảo Bảo?
Dạ vâng thưa, dạ đúng rồi ạ. Xin cho biết quý danh và mời. Dạ vâng, không biết là phải xin
dạ
hồi.
tôi là anh Tư.
Dạ vâng anh Tư. Dạ vâng anh Tư ơi, trước khi anh Tư nói chuyện với chú Trương Minh Ẩn thì anh Tư có thể nào tắt hẳn cái radio hoặc là đi xa không anh Tư, để tránh tiếng ồn vọng lại.
Rồi tôi tắt hết rồi. Cô là tôi cần cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn lắm, cô cho tôi biết được không cô?
Dạ vâng. Đó là số 817-884-1693.
Dạ 817 thì mấy nè anh?
884.
884 anh.
Đúng 1693.
884 mấy nè anh?
1693.
1693. Dạ 817 817 884-1693 phải anh?
Ok đúng rồi anh.
Dạ là anh, cái số này là cái số của văn phòng anh hay sao hay tờ tầm tay?
Dạ đúng với văn phòng tôi, và quý vị nào gọi á để lại nhắn lại, tại vì tôi ít có trong văn phòng, do đó quý vị có khẩn cấp thì gọi nay quanh quanh đừng gọi tôi. Đây là cái số điện thoại để tôi có thời gian rảnh tôi sẽ trả lời cho tất cả quý vị nào gọi vô.
Dạ xong cái căn nhà phố này cỡ thời gian bao nhiêu tôi gọi anh được?
Dạ không, từ đây cho tới thứ hai tôi không có trong văn phòng, do đó anh có câu chuyện gì anh cần chia sẻ đây, không ai biết anh là ai hết, anh có chia sẻ thì đây tôi trả lời luôn cho. Rồi anh giấu tên đổi tên khác bất cứ cái gì cũng được hết.
Dạ thôi mà tôi cần gặp riêng anh văn phòng thôi chứ cũng không có nói ra được.
Vậy thì cái thứ hai tôi có thể trả lời lại anh nha.
Ok, thank you anh. Yeah, thank you.
Yeah, rồi.
Bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Nếu quý thính giả không tiện nêu tên của mình thì có thể dùng một cái tên khác và hỏi đáp với chú Trương Minh Ẩn trên Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, và bây giờ xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, bà Bảo xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh cũng như là mời anh đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thưa anh. Và xin anh vui lòng tắt cái radio âm dùm cho bà Bảo nhé. Dạ vâng, không biết là anh có nghe được tiếng của bà Bảo nói không thưa anh?
Dạ quý vị gọi vô chương trình, bất cứ chương trình nào mà phát show vậy á, quý vị làm ơn tắt cái radio. Nếu không nó dội 2-3 tiếng khó nghe lắm. Không biết anh có nghe bà Bảo nói không?
Dạ vâng, anh này chắc có lẽ là lần đầu tiên gọi vào chương trình cho nên là chưa có biết đó chú. Anh
rồi.
Dạ vâng, hiện tại bây giờ thì anh gọi lại rồi. Dạ vâng, xin mời ạ.
Xin lỗi, có lời với tôi không chị?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa anh. Xin anh cho biết quý danh của anh.
Dạ, tôi tên là Trung Trần chị.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thưa anh.
Dạ, chào anh Ẩn. Tôi có một
câu
hỏi về anh Ẩn. Tôi bị một người cảnh sát Mỹ họ chặn xe, họ coi như là họ quạt xe tôi, là tôi bị cái lỗi là chạy quá tốc độ. Thì họ đưa tích kịch là cho tôi rồi. Thì khi mà tôi ký xong tích kịch đó thì tôi đưa cho anh cảnh sát, rồi tôi đề máy tôi chạy. Thì ông cảnh sát đó mới rượt theo tôi và chặn tôi lại. Thì bắt tôi đi xuống xe và còng tay tôi lại. Thì họ mới nói rằng là khi nào là thằng cảnh sát á, nó nói với tôi như vậy là khi nào tao lên xe rồi tao đề máy tao đi thì mày mới được đi. Còn mà nếu tao chưa lên xe mà mày đề máy mày chạy tức là mày cố sát tao, thì anh Nặng có thể giải thích cho tôi cái đó là đúng, cái đó là luật hay là như thế nào? Dạ thưa Nặng.
Rồi bây giờ muốn hỏi anh câu, anh bị bắt vô tù nó buộc về tội gì?
Dạ không là bắt vô tù, nó chỉ đưa tích kịch thôi. Nó đưa tích kịch.
Dạ không, anh sao anh nói kia nghe này. Khi anh đề máy xe chạy thì ông cảnh sát bắt anh cầm lại phải không?
Dạ.
Cầm lại có mang vô khám không?
Dạ không, đứng đó rồi họ giải thích cho tôi. Trời đất, nó làm ghê gớm lắm, nó nói rằng là tôi làm như vậy là tôi cố sát nó. Rồi đó,
okay.
khoảng nửa tiếng như vậy đó, nó mở cầm rồi nó cho tôi đi.
Ok. Cái câu chuyện này thì nghe theo anh nói đây không?
Dạ.
Thì tôi thấy vô lý, một khi cảnh sát đưa cho mình cái tích kịch ký tên rồi mình lên xe thì mình có đi, nếu người cảnh sát nó trở về cái xe của họ. Ok, còn nếu mà anh á mà giận dữ anh ra anh đề mới xe anh rồ thiệt mạnh á thì cái đó tội sát chứ không phải là tội cố ý mưu sát. Nếu mưu sát là có nghĩa là cảnh sát còn đứng ngoài đường khi anh dơ ngược chiếc xe lại muốn cá người ta mới gọi là mưu sát, anh hiểu không?
Dạ.
Đối với tôi á, trong vấn đề này á, nếu theo đúng lời của anh kể đó, tôi với anh á, anh nên lên gặp ở trên đó, xin lỗi anh thành phố nào cho tôi biết được không?
Dạ, để được anh ở Farm of Brand em. Không, nhưng mà...
Ok, anh lên Farm of Brand.
Tính thật.
Khoan, anh nghe tôi nói đi. Anh lên Farm of Brand á, anh lên gặp cảnh sát trưởng.
Dạ.
Nó yêu cầu tôi gặp cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng nói ok, biết gì này kia, nói không, tao là citizen, tao có quyền gặp cảnh sát trưởng, thì cảnh sát trưởng hay gặp. Còn cảnh sát trưởng không gặp, anh lên Farm Brand, anh gặp cái ông gọi là city manager. Ok, anh làm formal complaint. Tại vì á, quý vị á, nghe đài đây á, trường hợp của anh Trung đây á, nếu đúng theo lời anh kể á, thì quý vị không bao giờ, anh Trung xin lỗi, đây là lần đầu tiên nghe đài tôi là nhiều lần rồi.
Dạ, cũng như dạ, lần đầu tiên anh.
Ok, vậy thì anh chưa biết. Tôi đã chỉ đồng bào á, một khi cảnh sát ngừng mình lại bất cứ lý do gì đó, anh có camera, anh cứ dặn on để cho nó thâu tiếng, hoặc là nếu có thể thâu hình. Không á, thì dặn cái recording trong điện thoại nào bây giờ cũng có đó, để thâu cái lời nói lại. Coi là như thế nào. Trong trường hợp này mà nói rằng là ông ta nói là anh mưu sát á, thì tôi đó cái thấy cái chuyện đó nó hơi vô lý, thì chưa bao giờ nghe cái chuyện này hết.
Dạ không, dạ thưa anh Nặng, anh cho tôi tới lại một cái câu đó hơi cho nó rõ ràng để cho anh Nặng khỏi bị trình thiêu. nó nói rằng là khi mày phải chờ tao lên xe thì mày mới được chạy đó, nó nói nguyên văn, còn tao chưa lên xe là mày không có được chạy.
Đâu
ý của nó muốn nhấn mạnh cái chỗ đó.
Đâu tôi không thấy luật lệ nào nói là cảnh sát lên xe thì mình mới được chạy, là một khi cảnh sát ngừng mình về cái tội là speeding thì cảnh sát sau khi ký cái ticket, anh ký cái ticket không có nghĩa là anh có tội, mà ký ticket là tôi đồng ý ra tòa về cái chuyện mà ông nói tôi chạy quá lố, hiểu không? Thì sau khi ký rồi á, cái đó over. Trừ khi ông nói câu là mày, ông á, cần phải ngừng đây cho đến khi nào á, tôi cho ông đi thì ông mới đi. Thì lúc đó là cái chuyện khác. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cảnh sát giữ người ta mà quá bao nhiêu phút đồng hồ mà không cho biết tội gì đó, là cảnh anh có thể thuê cái cảnh sát đó. Tại vì tôi là nghị viên thành phố, phải không?
Dạ.
Ở thành phố tôi có những cái case á, giữ người vợ lại quá nửa tiếng đồng hồ mà không cho biết tội gì, cuối cùng cô này thưa cảnh sát lại là cái tội false arrest, tức là bắt mà không biết cho tội gì. Ok. Đồng bào Việt Nam mình á thường thường hay bỏ qua lắm, nhưng mà nó có luật lệ đàng hoàng. Do đó lần sau một khi cảnh sát ngừng anh hay bất cứ chuyện gì, anh nhấn cái máy thông băng lên tôi.
Dạ.
Được không?
Dạ được anh. Dạ cảm ơn anh Ẩn nhiều nha anh Ẩn.
Rồi chúc anh may mắn, nhưng mà tôi với anh em ra tòa rồi đem vấn đề này nói chuyện với quan tòa luôn. Nhưng mà quan tòa chắc chắn không xử vụ này, là tại vì anh bị tiết cạch ra rồi đó, coi anh có cái bằng chứng nào nói là anh không chạy quá lố thôi. Còn nếu anh chạy quá lố thì anh một là xin đi học, hai là anh đóng tiền mà xin probation. Anh hiểu chữ probation không? Tù treo á. Để sau bao nhiêu ngày, ví dụ như 3 tháng, 2 tháng gì á, cái tù treo nó over rồi, cái ticket nó bỏ. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã giải đáp cho anh Trung Trần. Hiện tại thì anh Trung Trần đã tắt cái phone để mình nghe chú Trương Minh Ẩn giải đáp cái thắc mắc của anh ấy. Dạ vâng, hy vọng là những cái lời giải thích của chú Trương Minh Ẩn có thể giúp ích cho anh Trung rất là nhiều trong cái vấn đề mà anh vừa gặp phải. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do chú cảnh sát Trương Minh Ẩn thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề xung quanh cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có thể gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn về cái vấn đề mà hồi đầu Trương...
Halloween rồi.
Dạ vâng.
Bây giờ trước khi qua cái Halloween á, thêm lần nữa. Tôi đã dặn đồng bào bất cứ một cái chuyện gì, một khi mình ngồi thâu băng nói chuyện với một người khác, quý vị không có tội gì tới á, mà thường thường quý vị thấy tôi phải dùng cái chữ gọi là bục nhà ông linh. Để tôi nói là người Việt Nam tôi nói á, thì quý vị có hỏi không biết ông Ẩn có nói trúng hay không. Nếu nói trật tôi không nói trên đài, hiểu không?
Còn
cái gì không biết thì tôi sẽ coi là luật lệ. Quý vị cứ thâu băng cái cuộc nói chuyện đó, nhưng mà không thâu băng cuộc nói chuyện của người khác mà người ta không biết, mình không có liên hệ trong đó. Đó là legal ở tại tiểu bang Texas này và hầu như 38 tiểu bang khác. Ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ...
Dạ vâng, thưa chú, cho bảo hỏi chú một câu, đó là trong cái lúc mà thí dụ như mình đi trên đường mà mình lỡ mà mình chạy xe mà bị cảnh sát pull over lại, có nghĩa là stop mình lại, thì mình có quyền được thâu băng, nhưng mà mình có phải nói cho cái vị cảnh sát đó biết là mình đang record không?
Không. Luật lệ của tiểu bang Texas khác luật lệ Cali. Luật lệ Cali á, bây giờ nói chung luật lệ của liên bang, tức là toàn đất Mỹ đó, mình thâu băng mình càng cho người ta biết. Ok.
Dạ vâng.
Nhưng mà mình phải là một trong những người nằm trong cái vụ đó. Còn ví dụ như á, bảo có đưa nói chuyện người bạn hay người ở trong phòng hay là bất cứ chỗ nào người ta phọt cái máy thâu băng vô thì cái đó là illegal tại Texas, hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng Bảo nói chuyện với người bạn ở trong phòng, nhưng mà Bảo nhờ người này ngồi ngoài thâu băng, hoặc là cái người trong kia nhờ một cái người này ngồi thâu băng, thì cái đó lý do. Tức là bên Texas này gọi là one party consent, tức là một người biết có thâu băng là đủ. Còn tiểu bang như Maryland rồi đó là all party consent, tức là tất cả mọi người nào á khi thâu băng cần phải cho người ta biết. Ok. Thì bây giờ trả lời cho Bảo Bảo bất cứ một chuyện gì Bảo Bảo cũng có quyền thâu bao hết. Từ khi lúc một Bảo Bảo ra tòa đó ok, no telephone, no recording device, thì lúc đó mình phải nghe theo lệnh tòa. Nhưng mà bất cứ chỗ nào không có lệnh của tòa hay là bất cứ gì đó, Bảo Bảo có quyền thâu bao. Nói chuyện với cảnh sát, quý vị cũng có quyền thâu bao. Bây giờ, chẳng hạn như cảnh sát, nói chuyện với vị cảnh sát có thâu bao không? Có. Đa số các thành phố bây giờ có gọi là video body cam đó, Bảo Bảo.
Vâng.
Hoặc là chiếc xe cảnh sát có cái máy nằm ở trong và máy nằm ngoài, đó là thâu bao. Ok, nhưng mà vị cảnh sát này biết là trên xe tôi có máy thâu bao, thành ra legal. Nhưng mà nếu chiếc xe cảnh sát đó đó, mà người ta đặt cái máy thâu băng mà người cảnh sát lên được hoàn toàn không biết gì hết á, mà thâu băng giữa người cảnh sát nói chuyện với Bảo Bảo hay là cái người nào bị bắt, cái đó không có legal. Nhưng mà xe cảnh sát nào đã bỏ máy thâu băng thì đương nhiên nhân viên cảnh sát đó đều phải biết hết, gọi là one party consent. Do đó thêm một lần nữa khuyên quý vị như thế này: một khi quý vị nói chuyện với người ta trên điện thoại đó, quý vị phải cẩn thận lời nói, là quý vị lúc nào cũng nghĩ rằng người ta đang thâu băng mé bên kia, để đừng có chửi bới người kia, người ta thưa ra tòa mệt lắm á bà. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã giải đáp cái thắc mắc đó cho bà Bảo. Thì tại vì hồi xưa tới giờ không có dám, khi mà nói chuyện hoặc là làm cái gì đó thì cũng không có dám record lại. Tại vì nó có cái là mình khi mình record mình phải cho người ta biết là mình đang record cái cuộc gọi hoặc là cái cuộc nói chuyện này. Nhưng mà hôm
cái
nay...
đó là sai bà Bảo.
Dạ vâng.
Sai, cái đó hoàn toàn sai, là tại vì tiểu ban tới sách này gọi là one party consent. Một người biết là được rồi. Ví dụ 10 người ngồi họp với nhau phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng chú.
Bảo Bảo là người thâu băng là legal, tại vì one party mà, một người biết. Hoặc là trong lúc 10 người bà bên kia, người ta người nào cũng có quyền thâu băng mà không cần phải cho người nào biết hết. Ok. Từ khi trong cơ xưởng của Bảo Bảo làm, ông chủ nói ok tôi không muốn thấy ai thâu băng, nhưng mà thật sự ra cái đó là cái luật của cái hãng thôi, nhưng mà luật lệ của tiểu bang Texas cho phép mình thâu băng. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã chỉ cho Bảo Bảo trong cái vấn đề này. Thì cái đó cũng là một cái để mà bảo vệ mình, lỡ như trong cái những cái câu chuyện xảy ra mà có những cái gì đó mà mình xích mích hoặc là xảy ra cãi vã hay gì đó, thì những cái cuộc ghi âm đó cũng giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề.
Nó rất là nhiều, chẳng hạn như bây giờ Bảo Bảo khi bị cảnh sát ngừng lại, người cảnh sát chỉ cần nóng giận, người cảnh sát chỉ cần chửi hay là dùng bất cứ một câu nào, cái cậu cảnh sát đó chắc chắn không phải có những ngày nghỉ mà không có tiền.
Vâng.
Ngay cả mình có quyền thưa về civil rights violation, hiểu không? Do đó những nhân viên cảnh sát bây giờ mang cái body cam, nó có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái hại là có nhiều khi người cảnh sát dễ bị nóng giận lắm bà Bảo.
Dạ vâng.
Tại vì có nhiều khi họ chửi mà đến độ mà chịu không nổi. Nhưng mà làm nghề cảnh sát này á, là lúc nào cái tánh phải dịu và lúc nào cũng nhịn nhục, cho đến khi cái người đối diện với mình á, cái người chửi với mình á, vi phạm luật lệ thì lúc đó chết. Không?
Dạ chú ơi, nhưng mà nhiều lúc cảnh sát cũng là người mà chú, thí dụ lỡ như người ta, cái người mà đối diện xong tới đánh hoặc là chửi bới người ta thì người ta cũng
biết xong tới đánh là mệt rồi, cái chuyện khác ha. Ở đây chú chỉ nói là người cảnh sát có thể dùng những cái lời nói nặng nhẹ đối với cái người mà vi phạm luật lệ. Chứ còn cái chuyện mà xong lại đánh cảnh sát là cái chuyện khác, hoàn toàn khác. Nhớ nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã giúp cho bà Bảo cũng như quý đồng hương biết là trong bất cứ tình huống nào, mình nếu mình là người trong cuộc, mình vẫn có thể làm một cái cuộc ghi âm lại những cái vấn đề đã xảy ra để giúp ích cho mình trong cuộc sống. Dạ vâng, thưa chú, cho phép Bảo Bảo được ngừng chương trình một vài phút để gửi đi một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Xong phần 2 sẽ đến với chương trình trong giây lát. Mong chú Trương Minh Ẩn tiếp tục giữ đường dây và Bảo Bảo sẽ connect lại sau chú nhé.
Rồi, cảm ơn. Xin chào tất cả quý vị thính giả. Sẽ gặp lại trong phần 2. Chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Hãng xếp tại chợ Thuận Phát. vị đến với Đại Nhạc Hội Dạ Tiệc Thu Vàng tại Giáo xứ Thánh Tâm Carlton thứ Bảy ngày 29 tháng 10 lúc 7 giờ tối với sự góp mặt của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Don Hồ, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh Vi, Đích Tân, Anh Tuấn, The Hit Band, MC Trường Sơn và Giáng Ngọc, bàn sponsor 2.000 đồng, VIP 1.000 đồng, bàn đồng hạng 750 đồng gồm 7 món ăn và rượu. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Liễu Vũ 817-803-9985, 817-803-9985 hoặc Tiên Nguyễn 214-668-3899. Giáo xứ Thánh Tâm Carlton xin kính mời.
Có gì vui không em, anh nơi này, ôm nỗi nhớ, nhớ ngày ta la.
Hãng xếp tại chợ Thuận Phát Garland tuần này.
Cá cơm 2.99 đồng một bao, tôm không đầu lột vỏ size 91-110 3.99 đồng một bao, tôm sú size 21-25 6.49 đồng một bao, thịt nạc vai 2.49 đồng một bao, thịt ba chỉ 3.39 đồng một bao, sườn heo 2.69 đồng một bao, bắp cải xanh 2 pound 1 đồng, củ cải trắng 2 pound 1 đồng, áo Fuji 69 cent một bao, hành tây vàng 2 pound 1 đồng, chanh xanh 5 trái 1 đồng, vị cà phê 2 hộp 5 đồng, nước tương Knorr 8.45 oz 1.99 cent một chai, mì non xiêm 12 tô 6.99 cent một thùng.
Siêu thị Thuận Phát còn lạc tại góc đường Jupiter và Bell Line Garland, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388-530-5388.
Today Comfort Warehouse Sale, chương trình giảm giá đặc biệt trong vòng 4 ngày
từ thứ 6 tuần này ngày 21 đến thứ 2 ngày 24 tháng 10.
Số lượng có hạn. Spin mop sale 15 đồng, bộ dao Neflam Hàn Quốc sale 15 đồng, chả không dính sale 15 đồng, nồi cơm điện 10 cấp sale 15 đồng, bếp nấu lẩu 40 đồng, microwave sale 40 đồng, nồi áp suất sale 60 đồng, máy giặt máy sấy Whirlpool sale 549 đồng, bếp ga Samsung 614 đồng, máy rửa chén LG 679 đồng, tủ lạnh Whirlpool size 3 sale 914 đồng, TV Samsung 4K 55 inch sale 949 đồng, máy rung tay mở giảm cân sale 249 đồng, phòng xông hơi sao nào một người 849 đồng, chọn bộ sofa made in Italy sale 2999 đồng, chọn bộ giường Ý sale 2999 đồng, chọn bộ bàn ăn made in Italy sale 2999 đồng, nệm memory foam queen size 200 đồng, nệm foam pedic sale 1599 đồng, nệm memory foam made in Italy foreign sale 3500 đồng tặng giường Ý, sofa pedic grand bed top lại trả góp 133 đồng một tháng, ghế massage EIC sale 5899 đồng tặng kèm 5 năm bảo hành tại nhà và bằng ăn marble, ghế massage Luraco i7 sale 8495 đồng cùng với chương trình financing trả góp không đau không là dễ dàng 60 tháng.
Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, điện thoại 469-557-8005, 469-557-8005.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
gạo con rồng 25 pounds 15.99 cent một bịch, chôm chôm tươi 10.99 cent một thùng, thơm 89 cent một trái, cam Texas 3 trái 99 cent, cải làm dưa 69 cent một pound, dưa leo 34 69 cent một pound, bánh phở 89 cent một bịch, thịt bò thang dây 5.49 cent một pound, cà phê Dremont 3.99 cent một lon, nước mắm Hải Yến 2.49 cent một chai, bánh hỏi 3 cây tre 1.49 cent một gói.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Mời quý thính giả đón đọc báo trẻ số 1011 ra ngày 20 tháng 10 với những mục sau đây. Bạn còn nhớ những hoài niệm về thời đi học của mình không? Tôi đi bỏ lại trường xưa là một bài phím rất thú vị và cảm động với cây bút Đoàn Xuân Thu. Xin mời đọc bài viết khi lịch sử bị nhìn lệch với cách đặt vấn đề độc đáo của nhà văn Chung Quân. Có thể bạn biết vụ ám sát tổng thống Kennedy nhưng chưa rõ nó xảy ra như thế nào. Sơn Bảo sẽ tường thuật một cách chi tiết sự việc này qua bài viết 3 phát súng làm thay đổi nước Mỹ. Chỉ gần một tháng nữa là đến bầu cử tổng thống nước Mỹ. Sự việc sẽ hấp dẫn và rõ ràng hơn qua bài phân tích chuyện bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 của Trần Lý Lê. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài phố cùng với chú cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào lại với chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào bà Bảo và quý vị thính giả đài 1600 trong phần 2.
Dạ vâng, số điện thoại của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này thì nếu quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an ninh cũng như là những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì quý thính giả có thể gọi vào để hỏi ý kiến của chú Trương Minh Ẩn qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chú Trương Minh Ẩn, xin được trở lại với chú qua cái vấn đề mà của
Halloween.
Halloween thưa chú.
Rồi bây giờ nói nhanh khi có đồng bào gọi thì cho chú biết.
Dạ vâng.
Ok. Quý vị biết á, là trong thời điểm này á, cái sự căng thẳng giữa cái người da màu và cảnh sát rất là nhiều. Hầu như cảnh sát mỗi tuần có mấy người bị bắn. Có người không may mắn thì bị mất mạng, có người thì bị trọng thương. Do đó trong nhân cái dịp Halloween này á, không biết ai bắt đầu đưa ra cái chương trình hoặc là đưa ra những cái chuyện mà mình đội những cái mặt nạ ghê hồn á, để nhát người này nhát người kia. Thì cái chuyện mà đội mặt nạ đó không phải là chuyện mới của Hoa Kỳ, nhưng mà đây là chuyện rất cũ. Nhưng mà có những cái phần tử lợi dụng cái này á, để thứ nhất á là cướp của, giết người và ngay cả hãm hiếp người ta. Do đó chính phủ hầu như của mỗi thành phố đều cấm không được mang những cái mặt nạ như vậy. Mặc dù cấm cái đó, những người này có thể thưa về cái right của họ, họ có quyền rét sắp như thế nào, nhưng vì vấn đề an ninh của cộng đồng, do đó đa số các thành phố đều cấm. Và một khi thấy mà những người nào mang mặt nạ mà kêu bằng vẽ mà hoàn toàn không còn cái gì mà của mặt của người thiệt nữa đó, thì họ sẽ ngừng và hỏi. Do đó đừng, và nhớ kỹ rằng á, có một số người á, đã post cái ở trên Facebook bà bảo là nếu mà những người này xuất hiện ở trong khu nhà tôi sẽ bắn. Do đó vì vấn đề an ninh cho cộng đồng, an ninh cho khu phố và an ninh riêng của gia đình mình, quý vị làm ơn á, cho con cái mặc cái gì cũng được, nhưng mà nhớ để lại cái mặt vẽ ít thôi. Vẽ làm sao nhận diện được đó là con trai con gái, và vẫn còn những cái dấu hiệu là cho thấy đây là cái mặt đó tôi nhận dạng được. Chứ đừng có mang những cái mặt nạ đứng giữa trong rừng rồi nồi rồi này kia, quý vị có thể gặp trở ngại rất là nhiều. Thì nếu quý vị mà giúp đỡ cho cơ quan an ninh như của chúng tôi á, là bằng cách cho con cái đừng đội những cái mặt nạ đó, thì đó cũng là một trong những cái bổn phận của công dân, giúp đỡ sự an ninh trong cộng đồng, an ninh cho người khác và an ninh riêng cho con cái của mình. Lễ Halloween là cái lễ vui vẻ chơi để xin kẹo, nhưng mà quý vị nếu cho con trùm mặt trùm mày thì quý vị đây đó là tiếp tay đối với những người mà họ lợi dụng những dịp Halloween này để họ làm những chuyện bậy mà người ta không nhận dạng được họ đó, bà bảo.
Dạ vâng, cái lễ Halloween là lễ vui cho những cái em bé được đi xin kẹo, nhưng mà bây giờ trong cái thời điểm mà cái hiện tại bây giờ thì nó rất là nguy hiểm, tại vì những cái phần tử xấu đang lợi dụng để mà thực hiện những cái ý đồ của mình. Rất là nguy hiểm cho những cái em bé, cũng như là thậm chí là ngay cả đối với cuộc sống của chúng ta nữa. Nếu mà những cái người đó mà đi đến trước cái cửa nhà của mình mà mình không biết đó là ai thì cũng rất là nguy hiểm.
Dạ, nhưng mà thêm cái nữa bà bảo, nếu trong cái lễ Halloween này á, quý vị nào muốn mở cửa cho kẹo á, thì quý vị hãy dặn cho đèn trước cửa lên. Còn cái nhà nào á mà người ta dặn tắt đèn á, có nghĩa là tôi không welcome cái người đến xin kẹo. Cái đó là cái cách của người Hoa Kỳ này làm đó, bảo. Và nếu mà quý vị mở cửa cho kẹo cũng được, nhưng mà thấy những người nào mà trùm mặt trùm mày, quý vị không quyền không mở cửa, họ cứ lóc cửa kêu họ dở mặt nạ ra thấy mệt rồi quý vị có thể cho kẹo. Và nhớ kỹ rằng, nhất là quý vị lớn tuổi, nhất là quý vị ở nhà một mình, thì đối với tôi đừng nên mở cửa cho kẹo, là tại vì rất là nguy hiểm. Bảo biết đó, những cái người mà trong thời gian gần đây, những kẻ mà thành phần xấu, một khi gây ra án, gây ra những cái vụ án đó, ví dụ cướp của, giết người, hiếp dâm, đa số họ đều là thủ tiêu những người nạn nhân, để chi đừng có người nhận mặt để họ khỏi ra khỏi đi vào tù. Do đó, vì an toàn, quý vị nhớ là quý vị cần phải để ý, quý vị có quyền mở cửa cho người nào quý vị thích, người nào che mặt, quý vị làm ơn đừng mở cửa giùm. Nếu cái người đó tiếp tục gõ cửa mà quý vị kêu họ đi không gõ cửa, thì quý vị cầm điện thoại gọi nai quanh quanh ngay tại chỗ. Rồi trở lại vấn đề nai quanh quanh á, có một số quý vị nó tôi đâu biết gọi, tôi không biết tiếng Anh.
Vâng.
Quý vị nhắc nhở lần nữa là quý vị khi qua tới Mỹ này làm ơn học vài chữ tiếng Mỹ để khi cần sắp mình có thể cho người ta biết là tôi đương cần sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền.
Dạ vâng. Cảm ơn chú, xin được ngắt lời chú để đón một vị thính giả trên đường dây. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, giờ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, xin chào.
Dạ vâng,
chào anh Đặng, dạ, chào cô.
Dạ vâng, xin chú
dạ, chào anh.
Dạ xin chú cho biết quý danh ạ.
Long.
Dạ vâng,
anh Đặng, khỏe hả anh Đặng?
Dạ, tôi còn sống anh.
Có chuyện này định hỏi anh Đặng, dạ anh Đặng tư vấn giùm một tí anh Đặng.
Dạ thưa anh nói thì coi tôi có thể không?
Rồi, thế là như thế này. Tại vì tôi có đứng tên cho một người để mua một chiếc xe. Nhưng mà cái xe đó thì bây giờ thì coi như là trả ọp rồi. Thì cái người đó thì muốn tôi phải ký cái thay đồ để không để alon thôi. Để cái người đó có thể thì để bán cho người khác hay gì thì không biết. Nhưng dạ, mà làm như vậy nó có nguy hiểm không anh hả?
Dạ không, khi anh cô sai cho anh ta rồi á, thì anh nếu tay tàu có tên anh và anh là second liên hô ra á, thì sau khi xong lại phải ký cái đó để release, để cho anh kia có quyền có làm gì làm chứ.
Không, cái nghĩa là cái thay đồ á là tôi đứng tên.
Anh đứng tên á, nhưng mà dùm ông đó nghe không? Thì bây giờ anh làm ơn sang tên qua cho ông đó đi.
Thì bây giờ sang tên thì người ta không chịu.
Bây giờ nó có cách này đi. Đây là người bạn thân anh nghe không?
Dạ, cũng người quen thôi.
Rồi quen, bây giờ tay tàu anh đứng tên. Ông kia muốn bán cái xe, thì ông kia lại gặp anh. Thì anh ký cái giấy, cái sau đó bán xe. Nhưng mà lại thêm lần nữa tôi vì tấn nhắc nhở nhiều lần. Khi mà bán chiếc xe đó, anh làm ơn á, yêu cầu họ ra ngoài, ngay ngoài đó đổi tên tuổi ngay tại chỗ. Hoặc là anh lên mạng á, MVP, Motor Vehicle Registration á, .org, anh làm ơn ghi danh trong đó là anh đã bán xe. Để cái người mà mua xe kế á, có nhiều khi á, họ không chịu sang tên nữa. Đó. Thì họ chạy trên thâu quê, họ đậu parking, tất cả ticket gửi về nhà anh rất là nhức đầu. Ok nha. Còn việc tấn công ý kiến cũng rất là hay. Bây giờ ông không muốn sang tên bây giờ thì ông đưa tôi 500. Rồi chừng nào ông sang tên lại đưa tôi trả lại ông 500, giờ tôi lấy lại cái bảng số cũ. Ok nha. Nhưng mà vừa khi sang tên rồi người ta sẽ đưa cho bảng số mới ngay tại chỗ và ông lấy bảng số cũ lại. Đừng có để chạy trên xa lộ với bảng số cũ. Nhất là những người mà người ta xin lỗi anh á, ở đây bất hợp pháp rồi, họ ít khi muốn sang tên lắm. Họ dùng chiếc xe anh chạy trên thâu quê đó tính tiền. Có những người hiện tại bây giờ thiếu thâu quê cả gần mấy trăm ngàn đồng. Anh tưởng tượng gì không? Do đó, cái chuyện là người nào ông đó cần bán xe, anh có thể ký tên vai tôi và ông dẫn ông đó ra, nếu mà an toàn á, sao tên luôn ngay tại chỗ. Ok nha.
Thì
có gì hết.
Là ý tôi cũng như vậy, nhưng mà người ta không chịu, kêu đưa cái bill of sale, kêu tôi phải ký tên. Tôi nói là như vậy, tôi đâu có thể nào tôi ký được.
Khoan, cái bill of sale này của dealer đó, của dealer là sao?
Không, nếu mà của dealer thì quá dễ rồi.
Rồi, cái bill of sale, nếu anh đồng ý á, Nè bây giờ tôi hỏi ông kia là người bạn, ổng là kha bia, ổng là người bán xe sao mà ổng cần cái bia xe? Tại sao ông dạy là người bạn
tôi không gần đó, tại vì là đi. Nó có như thế này. Tại vì cái người mà tôi đứng tên cho đó thì ở Việt Nam mới qua cũng không bao lâu. Đó, rồi bây giờ là cậu ta lại có gia đình. Là cái cô kia là xức cái tiền ra để mà trả cho dứt cái xe. Nhưng mà cổ nói là tôi phải ký cái bill of sale. Là coi như
tôi đúng bây giờ để tôi nói nghe. Cái chuyện bill of sale, bill gì đó nó không quan trọng nữa. Biển làm sao xa tên cho cái người đó đi. Thì ý là anh không có một cái phần nào trong cái xe đó thì không có gì quan trọng cả. Anh ra lại để làm giấy đó.
Chỗ mà đóng thì cái tôi lượng sang tên qua bên người đó mà người đó không đồng ý như vậy, anh nghĩ là tôi phải làm sao?
Ủa sang tên đồng ý vậy rồi anh làm gì?
Thì hỏi tôi cái tư vấn cái vấn đề này sao vậy mà?
Dạ không, cái vấn đề ok bây giờ nè, anh cô sai mua giùm người ta, bây giờ anh chưa đợi sang tên nè, anh sang tên cho người ta, ta không đồng ý thì anh cứ giữ cái tài sản đó thôi, anh là chủ quyền chiếc xe. Nhưng mà nhớ kỹ là anh là chủ quyền chiếc xe, nếu những người nào lái xe trên đó mà chạy ngang thô quê là phạt kinh bất cứ gì thì cái bia về nhà anh. Thành ra tôi với anh á, sang tên đi. Còn á, cái câu chuyện này tôi nghe chắc có rắc rối gì trong đó đó. Anh có rảnh gọi văn phòng, anh nói chuyện tôi nhiều hơn rồi tôi có thể giúp.
Ok, cái số điện thoại văn phòng anh số mấy anh ạ?
Dạ vâng, bây giờ số đọc điện thoại văn phòng của chú Trương Minh Ẩn là 817.
Yeah.
884.
Dạ, yeah, go ahead.
1693.
1693.
Dạ, khi quý vị mà gọi tôi á, là đang đọc số điện thoại trân trọng lớn nhất. Cái thứ hai là cho tôi số điện thoại nào mà tôi gọi lại được đó nha. Có nhiều người gọi tôi với ông ẩn ơi, tôi cần giúp lắm. Nhưng mà gọi lại không trả lời điện thoại và cái message bắt bỏ.
Dạ vâng.
Chưa có set up, chưa có làm ra. Do đó tôi bí luôn và có nhiều khi người ta trách nó ông ẩn hứa. Lúc nào trả lời thật sự, tôi chưa bao giờ không trả lời cho bất cứ người nào gọi tôi, chỉ trừ khi cái hộp thơ của quý vị chưa có thực hiện được. Do đó tôi không có lời nhắn được đó mà thôi. Ok nha.
Dạ,
yeah,
được. Cảm ơn anh nhiều nha. Nè.
Dạ, cảm ơn anh. Gọi tôi đi, tôi nói chuyện anh.
Thứ không ha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Long đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố do chú cảnh sát Trương Minh Ẩn thực hiện. Quý thính giả có thể gọi vào để hỏi ý kiến chú Trương Minh Ẩn về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu mà vị thính giả nào không gọi được cho chú Trương Minh Ẩn mà muốn gọi từ văn phòng của chú thì số điện thoại là 817-884-1693, 817-884-1693. Và khi quý thính giả gọi cho văn phòng của chú thì vui lòng đọc chậm số phone của mình cũng như là tên để chú Trương Minh Ẩn tiện việc mà liên lạc lại với quý thính giả nhé. Dạ vâng, xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, bây giờ nhắc lại vấn đề này nha. Cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là chương trình giúp đỡ quý vị ý kiến. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắc lại đây không phải là chương trình giải quyết vấn đề pháp lý cho quý vị là thứ nhất. Nếu quý vị gặp rắc rối lớn lao á, mà quý vị có hỏi tôi cũng yêu cầu quý vị mướn một luật sư chuyên môn về cái ngành đó để trả lời quý vị. Do đó, những cái gì tôi nói đây là những cái luật lệ mà trong cái khả năng tôi biết tôi giúp đỡ quý vị. Còn á, quý vị nói ở câu ông ẩn nói luật phải làm vậy, nó làm vậy. Tất cả những gì tôi biết đây cũng từ cuốn luật của Texas mà ra. Rồi, bây giờ tôi muốn nói vấn đề mà, chú muốn nói vấn đề mà ở mà khu nhà qua đó, tức là SOA đó, Home Association đó, bảo.
Dạ vâng, thưa chú.
Có một số người cứ gọi điện thoại tôi nói trên văn phòng làm việc không đúng, không có này kia. Tôi không đồng ý văn phòng, bây giờ tôi tìm cách để tôi đẩy những người này đi. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cái Home Association, tức là cái khu nhà hội đó, tức là có cái group của người ta điều hành để cắt cỏ hoặc là coi sạch sẽ trong khu vực riêng của người ta, thì quý vị phải đóng tiền. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị là một phần tử ở trong cái khu nhà qua, thì quý vị cần phải có những cái như thế này. Khi người ta có những cái buổi họp đó, là quý vị phải tham gia để coi người ta muốn thay đổi luật gì. Đa số người Việt Nam mình, chúng hãy nói là 99.9 người Việt Nam mình ít khi đi tham dự cái đó lắm, bảo. Nhưng mà một khi á, những người người ta lên đó, người ta đồng ý có một cái luật vậy ra có thể thích hợp đối với người Mỹ da trắng, da đen, da nâu, mà không thích hợp với người Á Châu mình. Nhưng mà tại vì quý vị không có lên đó để quý vị chống lại vấn đề đó, một khi á, đa số người ta đồng ý rồi á, quý vị phải theo tiêu chuẩn của người ta. Đối với tôi á, cái người Việt Nam mình á, từ khi quý vị làm việc văn phòng, quý vị bận rộn, có quý vị không bao giờ hoặc là quý vị muốn xa cách cái xã hội ở ngoài, sống trong một cái khu mà có luật lệ đàng hoàng, thì khu nhà qua thích hợp cho quý vị. Nhưng mà cái người Việt Nam mình đa số muốn ở là trồng những cây trái, chẳng hạn như cây hồng, cây táo, cây lê, hoặc là bất cứ cây gì của Á Châu mình bảo bảo.
Dạ vâng.
Thì trong cái khu SOE đó, có nhiều khi ở trước mặt nhà đó, họ bắt buộc phải trồng cái loại cây nào. Có nhiều người á, vừa mua khu nhà qua xong chặt cái cây maple đi, cây maple, đem cái táo ra trồng lên, cái lại bắt đầu ghi giấy, nó bắt đào lên và nó bắt phạt. Thì nó đầu cự người ta, tại sao nhà của tôi không được quyền trồng. Quý vị nhớ, một khi quý vị vô mua căn nhà là hỏi đây có home association hay không. Vừa bị mất tiền mà quý vị không có cơ hội chọn lựa những cây nào quý vị thích để quý vị hưởng những cái hương vị Á Đông mình, nó bảo bảo. Do đó quý vị cẩn thận trong lúc mua nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Vấn đề mà mua nhà đây á, là quý vị cần phải nói chuyện với người địa ốc mà quý vị mua nhà để biết rõ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã nhắc nhở quý đồng hương trong vấn đề mua nhà trong cái khu nhà ở của mình có cái phần gọi là SOE, còn gọi một cái tiếng gọi thông thường là nhà hoa. Dạ vâng, dạ vâng, và bây giờ xin được mời một vị thính giả trên đường dây, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ thưa, phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa chú.
À, chào cô Bảo Bảo, xin chào anh Ẩn.
Tôi
có một câu hỏi là cái con đường mà nó có lằn vàng và vàng không có bị đứt đó, rồi bên kia đường là xe bus cả học trò lên xuống nó đang chớp chớp, thì tôi chạy ngược chiều bên này thì tôi phải ngừng hay là tôi có quyền tự chạy?
Dạ thưa, nhắc nhở lại nữa là cái dù nó có gạch lằn đỏ lằn gì bất cứ, xe bus bên kia bên đây anh phải ngừng. Anh nhớ kỹ vậy, khi mà xe bus ngừng bên kia mà ở giữa cái đường lộ đó có bức tường hoặc là xi măng cản hoặc là trồng cái hàng cây cao mà không có cái lối đi qua thì anh phải ngừng. Còn nếu có trồng cái hàng cây nhưng mà có cái đường gọi là walkway từ bên kia qua đây, bên này anh phải ngừng, tại vì anh không có biết rằng đứa nhỏ đang đi vô ngay cái bụi cây để chạy qua, do đó anh phải ngừng. Ok, còn không anh bị tiếp cận. Ok anh nè.
Dạ,
cái lần dài ở giữa không có nghĩa là gì á, có nghĩa là anh đừng có chạy ngược chiều qua bên kia thôi, nhưng mà đối xe bếp anh phải ngừng. Ok.
Cảm ơn anh
rất là, chú rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa chú Trương Minh Ảnh, thì còn một vài phút cuối của chương trình thì có một cái lá thư của vị thính giả gửi vào. Cái trường hợp này là hơi khó nói, cho nên vị thính giả này không thể nào gọi điện thoại nói trực tiếp với chú trên đường live của radio được. Cho nên là cho phép Bảo được đọc cái thư này và chú sẽ giải đáp thắc mắc và vị thính giả đó sẽ nghe được cái câu trả lời của chú nhé.
Yeah.
Dạ vâng, nội dung thư là tôi đã sống ở Mỹ hơn 20 năm rồi, nhưng vì tuổi lớn và hoàn cảnh gia đình nên tôi không biết tiếng Anh, cũng không vào được quốc tịch Mỹ. Lúc trước thì tôi đã từng chung sống với một người bạn gái, cái vấn đề này là đồng tính đó thưa chú, cho nên là cũng hơi nhạy cảm.
Rồi.
Người này sống với tôi nhưng không chung thủy thật thà, chỉ lợi dụng tiền bạc của tôi, tiền lương hàng tháng của tôi đều bị cô ta lấy hết. Cô ta còn hăm dọa là sẽ đánh tôi nếu tôi không đưa tiền. Sau này thì vì không chịu nổi nữa cho nên là tôi đòi chia tay, thì cô ta uy hiếp rồi chặn xe tôi, đòi đánh tôi, thuê người khác đâm lủng bánh xe của tôi khi tôi đang đi làm. cô ta luôn gọi vào làm phiền tôi, làm phiền gia đình mới của tôi. Chuyện quan trọng hơn hết là cô ta đã biết số an sinh xã hội của tôi và copy ra nhiều bản khác nhau, rồi dùng nó để đi mua nợ xe và nhiều thứ khác. Từ trước đến giờ thì tôi chưa bao giờ mua nợ thứ gì. Cho đến năm nay tôi dự định dùng cái số an sinh xã hội của mình để đứng ra mua trả góp một chiếc xe mới, thì mới phát hiện ra là trước đây có người đã giả chữ ký của mình và mua nợ rất nhiều thứ. Bây giờ thì tôi phải làm sao để làm sạch cái số an sinh xã hội của mình và truy tố ra người đã dùng số an sinh và giả chữ ký của tôi để mua nợ. Mong chú Trương Minh Ẩn giúp giùm cho hoàn cảnh khó khăn của tôi. Tôi thành thật biết ơn.
Rồi, cái câu này trả lời một tiếng hồ cũng chưa hết, nhưng mà ngắn gọn như thế này. Cái chuyện mà ở chung với nhau cuối cùng lấy tiền người ta và hăm dọa người ta đó, cái chuyện đó phải có cảnh sát liên hệ. Ok. Rồi á, còn cái vấn đề á mà dùng những cái tên tuổi để apply những cái thẻ đó, thì quý vị cũng phải nhờ cơ quan cảnh sát để điều tra coi ai dùng cái này. Cái đó gọi là ID theft, tức là ăn cắp danh tính của người ta. Cái đó tội đâu vẫn là criminal. Cô này muốn tình trạng của cổ không còn xảy ra cái này nữa thì cổ phải vô một trong ba cái website về credit đó, chẳng hạn TransUnion với hai cái nữa đó. Chỉ đóng có 10 đồng thôi là block tất cả những người nào muốn apply thẻ của mình. Ok, bây giờ cái câu trả lời mà ngắn gọn nữa đó là yêu cầu cô này gọi điện thoại nói chuyện với tôi sẽ giúp nhiều hơn. Bảo á, và nhớ kỹ rằng á, những cái gì mà quý vị gọi tôi á gọi là confidential, tức là những cái tin tức đó là thuộc về giữa tôi và người đó là thôi, trừ khi có liên hệ vấn đề sau này ra tòa thì tin tức đó bắt buộc phải loại ra tòa. Ok bảo á. Chứ còn nếu mà yên lặng như thế này thì đây là cái nạn nhân của những người biết tiếng Anh lợi dụng những người không biết tiếng Anh và sợ sệt luật pháp để người ta làm tiền.
Dạ vâng, hy vọng là vị thính giả này có thể nghe được cái câu trả lời của chú Trương Minh Ẩn. Và nếu mà trong trong vấn đề này có những cái thắc mắc mà muốn được chú Trương Minh Ẩn giải đáp cũng như là hướng dẫn một cách tận tình hơn, thì vị thính giả này có thể gọi vào văn phòng của chú qua số điện thoại là 817-884-1693. 817-884-1693. Dạ vâng, thưa chú, bà Bảo cũng hiểu được cái hoàn cảnh của vị thính giả này. Tại vì cái vấn đề thứ nhất là không biết tiếng Anh là chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là ngại ngùng trong cái vấn đề là mình bị đồng tính. Dạ. Cho nên là
không quan trọng nữa, cái vấn đề đó không có quan trọng. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi quý vị gọi tôi không biết quý vị là ai cả. Quý vị có thể nói tôi tên Mai, tên Xuân, tên gì cũng được, tôi không cần biết tên quý vị. Cái mục đích là tôi muốn hướng dẫn cho quý vị nên nhờ cơ quan nào giúp đỡ mà thôi. Nói vậy nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Bảo được làm việc với chú Trương Minh Ẩn. Nếu mà trong lúc làm việc Bảo có một cái vấn đề gì đó mà không đúng thì mong chú Trương Minh Ẩn bỏ qua và lần sau chỉ dẫn Bảo được tận tình hơn nha chú.
Dạ không có gì mà Bảo là không đúng cả. Chỉ có một cái là một vấn đề không đúng là hôm nay được làm việc với Bảo rất là hân hạnh.
Dạ, okay. Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất
xin chào
tất cả
quý vị khán giả, có ngày đẹp trời. Nhớ lái xe an toàn, đừng chạy quá tốc độ. Đi làm một ngày có 100 mấy, trả 200 mấy tức là uổng lắm.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã đến với chương trình của buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, nếu mà sau chương trình quý thính giả có những gì thắc mắc liên quan đến cuộc sống cũng như là vấn đề an ninh cuộc sống của chúng ta mà không tiện gọi vào qua đường dây điện thoại của đài, thì quý thính giả có thể gọi vào văn phòng của chú Trương Minh Ẩn qua số điện thoại là 817-884-1693, 817-884-1693. Và khi quý thính giả gọi vào cho chú Trương Minh Ẩn thì vui lòng để lại số điện thoại của mình và tên một cách chậm để chú Trương Minh Ẩn tiện việc liên lạc lại với quý thính giả. Dạ vâng, và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn đến đây xin được tạm dừng. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vì sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của đài.